hát mừng thánh Martino. Xin người du tình vì lòng từ bi hằng ban ơn xưa. Muôn lòng cảm tạ, hãy cảm tạ tình Chúa thương bao la, ban cho nhân loại một tấm lòng vàng là thánh Martino.
Thánh Martin de Porres. Và cái tài liệu mà em tìm được đó là chỉ có một bài viết thôi đấy. Và cái đầu đề của cái câu chuyện này đó là tấm lòng vàng, hai chấm, Thánh Martin de Porres. Trích từ Dân Chúa Âu Châu, nỗi đoạn trường. Cuối thế kỷ 16, thành Lima, thủ đô nước Peru, còn bị đô hộ. Đây là một thị trấn biên thủy mà phần đông dân cư là những phần tử giang hồ, phiêu lưu, mạo hiểm. Nạn người bóc lột người, người áp bức người là cả một cảnh thối nát của Lima thời ấy. Những chánh khách ra toàn là bọn con buôn chính trị, dùng quyền lực áp bức người da đen, bắt họ những công tác nặng nề không công, đối xử với thổ dân một cách tàn nhẫn. Giữa cái xã hội phân chia giai cấp, kỳ thị chủng tộc ấy, ai ngờ lại có mối tình duyên giữa một chàng da trắng thuộc hàng quý phái và một dân da đen trong bọn nô lệ mới được phóng thích. Juan de Porres, dòng dõi Tây Ban Nha, còn nàng là Ana Velasquez, quê thành Panama, người địa phương. Sau những cuộc giao duyên bất hợp pháp, ngày 9 tháng 12 1579, Ana Velasquez cho ra đời một mụn con trai giống nước da của mẹ. Vì vậy mà Juan de Porres xấu hổ không muốn nhìn nhận cục máu rơi của mình. Tệ hơn nữa, từ ngày đó, ông còn đang tâm ruồng bỏ cả hai mẹ con. Sau khi cho một số tiền để thuê căn nhà lúp túp đường Thánh Linh, thủ đô Lima. Nhìn vào sự kiện thương tâm này, ai là người sáng suốt để nhìn thấy tương lai sáng lạng của đứa con lai ngoại tình? Martin de Porres, tên của em, thật là bất ngờ và họa hiếm trong tiểu sử các thánh. Nhìn con, Anna không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ tới người chồng tàn nhẫn. Do lòng kiêu căng và thất tín, Don Juan chẳng thiết tha gì đến tình phụ tử, khinh rẻ và coi con như kẻ làm tổn thương đến địa vị, thanh danh của dòng tộc mình. Nhưng khi hiểu ý Chúa, Anna vui lòng nhẫn nhục trong chức vụ làm mẹ. Nàng đem con đi rửa tội tại nhà thờ thánh Sabatiano. Trong sổ rửa tội còn giữ trong công hàm nhà sứ thánh Sabatiano, người ta đọc thấy những dòng chữ sau đây: hôm nay thứ tư, mùng 9 tháng chạp 1579, tôi đã rửa tội cho em Martin, con của người cha vô danh và mẹ là Anna Velasquez, mới được phóng thích. Ông Juan de Huesca và bà Anna Escarcena cầm đầu, ký tên linh mục Antonio Polanco. Người ta biết rằng 7 năm sau, thánh nữ Rosa de Lima cũng đem tiếng khóc chào đời tại Lima và cũng được sinh lại trong phép rửa tội tại giếng thánh trong nhà thờ thánh Sebastiano. Giếng thánh lịch sử đó ngày nay hãy nguyên vẹn và được coi như kỷ niệm lịch sử đáng ghi nhớ của Lima. Mặc dù bị đời hất hủi, Anna vẫn bền gan vững chí, không than thân trách phận. Nàng cố gắng tần tảo nuôi nấng dạy dỗ con. Martin de Porres sinh trưởng trong cảnh gia đình tiều tụy, cơ cực, sơ sát như những trẻ da đen nghèo khổ khác ở Lima. Đối với những trẻ này, sự khổ cực ấy rất có ảnh hưởng đến sự biến chuyển tính tình. Nhiều đứa ra hư thân mất hết. Nhưng đối với Martin de Porres, cảnh nghèo nàn đó lại giúp cho cậu sớm hiểu đời và khinh chê đời, để chỉ tôn thờ một Thiên Chúa và rộng lòng thương xót nạn nhân xấu số. Chiến sĩ bác ái tí hon. Vừa mở mắt nhìn đời, Martin de Porres đã nhận thấy ngay những cảnh sống vô cùng bi thảm. Những người nghèo khó đầy đường đầy chợ, những con người bệnh tật đau thương, cơm không có mà ăn, thuốc không có mà uống, đâu cũng thấy khổ và khổ, khiến cho Martin động lòng trắc ẩn. Làm sao để giúp họ đỡ họ đây? Martin đã lợi dụng những lần mẹ sai đi mua đồ lặt vặt để bớt xén ít nhiều tiền, bố thí cho những người mà cậu cho là khổ cực hơn gia đình cậu. Biết thế, mẹ cậu cũng hơi khó chịu, của mắng con. Có lần bà tức quá, đãi cậu mấy cái tát tai đau điếm. Nhưng Martin cúi đầu vâng chịu và hứa không dám lấy tiền của mẹ cho ai nữa. Khi lên 6 tuổi, Martin càng nhận xét cuộc đời một cách tinh vi hơn. 7 tuổi, cậu đã có đủ sáng suốt nhận thấy rằng Lima là một thành phố đầy rẫy những cái chướng tai gai mắt. Bên cạnh những cảnh sống xa hoa trụy lạc, ngài thấy những cuộc đời nghèo nàn cơ cực. Nhưng may ra, có biết bao gia đình đạo đức sản xuất ra những vị tông đồ bác ái, những vị thánh nhân ra tay cứu độ và băng bó những vết thương lòng cho đồng bào xấu số. Nói đến những vị đi tiên phong trong công cuộc cứu nhân độ thế ở Lima thời ấy, Đức Giám mục Torrido, các linh mục Francisco Lolana, Pedro de Urracana, vân vân. Bao nhiêu gương sáng ấy đã ảnh hưởng sâu xa đến tâm hồn Martin. Cậu càng ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hài đồng. Lòng bác ái của cậu mênh mông như biển cả, cháy sáng như ngọn lửa bốc lên cao. Vì cảnh nghèo nàn quẫn bách, lúc ban đầu, bà Anna rất bất mãn khi thấy Martin đem của bố thí cho kẻ nghèo. Nhưng lâu dần, suy nghĩ lại, rồi như bị thu hút bởi tấm lòng của con, bà tỉnh ngộ và trở thành một vị hiền mẫu nết na, biết thương giúp kẻ cơ bản, khiến mọi người chung quanh đều khen ngợi thán phục. Khi lên 8 tuổi, Martin có gặp cha thân sinh mình, nhưng ông vẫn không nhìn con và còn khinh bỉ như trước. Em rất buồn nhưng không khóc, chỉ chạy đến cùng Chúa và phó thác cuộc đời trong tay người như người cha nhân lành. Đã có sẵn lòng thương người tha thiết, Martin chẳng những không oán ghét người cha tàn nhẫn, trái lại còn quý mến và luôn cầu nguyện cho người. Toàn thể dân thành đều cảm mến Martin và ngợi khen là một cậu bé hiền hậu, nết na phi thường, khác hẳn với những bé cùng tuổi. Nên thấy cậu bị ông Don Juan hất hủi, họ càng tỏ lòng thương mến cậu và đến chia buồn với bà Anna Valesque. Đứng trước dư luận và nhất là nhận thấy cách ăn ở nết na của hai mẹ con của bà Anna, Don Juan bị lương tâm cắn rứt. Rồi không bao lâu, ông giác ngộ, nghĩ đến tình phụ tử, nhớ luôn đến bổn phận làm cha. Thế là ông sám hối và thân hành đến đón con về ở với mình. Còn bà Anna vẫn coi là dòng dõi hạ cấp, nên phải ở lại Lima, cam phận lẻ loi đơn lạnh. Ông Đông Hoan ủy thác con cho một linh mục đỡ đầu trông nom và cho ăn học. 2 năm sau, ông được cử làm thống đốc thành Panama. Vì vậy, ông trả lại Martin cho bà Anna ở Lima. Lúc ấy, bà đang ở chung với gia đình của một người Tây Ban Nha thuộc hạng bình dân. Khi thấy đem trả lại con, bà không buồn chút nào, vì không hy vọng gì hơn là được thấy chồng nhìn lại con và mặc dầu khác màu da, đứa con vẫn không bị thiếu tình thương của thân phụ nó. Là người có đức tín công giáo, bà Anna sẵn sàng theo ý Chúa, kiên nhẫn tần tảo nuôi con tiếp tục học hành. Sau khi trở lại Lima, Martin vẫn được tiếp tục học hành và không bỏ chí hướng cứu nhân độ thế. Cậu thật là một chiến sĩ bác ái tí hon vậy. Con đường sự nghiệp. Khi Martin lên 12 tuổi, thì bà mẹ vận động cho con vào học nghề thuốc với y sĩ Maxillo. Martin lấy làm sung sướng vì được theo học một nghề hợp với sở thích của mình. Hy vọng độc nhất của cậu là với nghề y tá, cậu sẽ có phương tiện cứu nhân độ thế. Vì vậy, cậu đem hết tâm lực vào việc học hành, tra cứu. Cậu chịu khó tìm hiểu cặn kẽ từng chất thuốc trong loài thuốc thảo mộc, nghiên cứu thuật chữa thân thể người đau như nhổ răng sâu, cắt bỏ những bướu u, mổ xẻ u nhọt, khảo cứu các thứ thuộc dầu xoa, dầu bóp, cầm máu, đứt mạch và băng huyết. Sẵn có khuynh hướng về nghề thuốc và tính hiếu học, Martin học hành tiến bộ, Không bao lâu cậu được đi tập sự tại các bệnh viện, các nhà đề lao hoặc trong các khu phố thành Lima. Ngay từ lúc đầu cậu tỏ ra một nhân viên tận tâm, nhã nhặn. Cậu không hề từ chối một công việc nào dù khó khăn đến đâu. Suốt ngày làm việc như không nghĩ gì đến bản thân mình. Còn tiền bạc kiếm được bao nhiêu cậu đem phân phát hết cho kẻ nghèo khó. Vì đã quyết trở thành một y tá sành nghề để làm ích cho nhân loại hơn, Martin vừa làm vừa nghiên cứu để nâng cao tài năng nghệ thuật. Nhưng có điều đặc biệt là vừa chữa bệnh nhân vừa cầu nguyện. Thật vậy, Martin đã trông nơi Chúa hơn là tin tưởng vào tài nghệ của mình. Một điểm khác trong cuộc đời cậu là không vì bận công việc mà sao lãng việc khắc kỷ tu thân. Cậu đã biết thánh hóa đời sống hàng ngày bằng việc làm mọi việc vì Chúa cho sáng danh Chúa. Trong những giờ rảnh rỗi, Martin thường tâm giao với Chúa, than thở, cầu nguyện. Ban đêm, cậu có thói quen bớt giờ ngủ để nguyện gẫm. Nhiều lần cậu quên cả ngủ để thức khuya cầu nguyện. Một đêm kia, cậu để nến cháy rực trong phòng. Bà chủ nhà ngạc nhiên, tò mò đến nhìn qua lỗ khóa cửa phòng. Bà sửng sốt khi thấy Martin quỳ trước một ảnh thánh giá khóc nức nở. Tài chữa bệnh của Martin ngày càng tiến triển, lại thêm có lời cầu nguyện xin ơn trên giúp đỡ, nên đã chữa khỏi nhiều bệnh nhân. Danh tiếng đồn xa khắp nơi, thiên hạ nhất là dân nghèo kéo đến từng đoàn xin cậu ra tay tế độ. Martin không bỏ qua một người nào, cũng như không bao giờ gắt gỏng vì người ta đến nhờ vả. Phiền hà, lúc nào môi miệng cậu cũng điểm một nụ cười tươi như hoa nở. Nên từ những bệnh nhân trong nhà thương đến các tù nhân trong khám đường đều gọi cậu là ân nhân khả ái của mình. Martin de Porres quả là một thanh niên tài đức và rất mực khiêm nhượng. Người thanh niên ấy đã cống hiến tuổi thanh xuân cho nhân quần xã hội. Cậu đã tập theo khuôn mẫu Chúa cứu thế trong đời sống hoạt động.
Bao âu lo phố tháng ngày người, luôn mang tin yêu đến với muôn người. Mong chờ của đời này thêm thắm tươi. Tay trong tay liên kết muôn người, luôn nêu cao gương bên Chúa yêu người. Loan truyền tình thương Chúa đến muôn đời. Kinh mừng, kinh mừng, hãy hát mừng thánh Martino, xin người dùng.
Ơn kêu gọi. Với các nghề y tá trong tay, cậu Martin de Porres có đầy đủ hy vọng chiếm địa vị trong xã hội và làm giàu một cách mau lẹ. Nhưng cậu đâu phải là con người tầm thường. Từ lâu cậu cảm thấy ơn kêu gọi vào bậc tu trì, nên đối với cậu, của cái, chức quyền đều là vô nghĩa. Cậu chỉ khát khao được hiến thân cho Chúa trong tu viện. Lúc ấy, người ta thường thấy đến nhà thờ Santo Rosario của các cha dòng Đa Minh, cậu quỳ trước bàn thờ có mình Thánh Chúa và say sưa cầu nguyện để xin ơn soi sáng phải tu trong dòng nào. Sau khi đã cầu nguyện và suy nghĩ kỹ càng, Martin chọn bậc tu trì theo tinh thần dòng Đa Minh. Thế rồi một ngày kia, cậu đến gõ cửa tu viện Santo Rosario. Vì lòng khiêm tốn, Martin chỉ xin làm người lao công trong nhà dòng. Cha Juan de Torrenzana, tu viện trưởng tại Lima, đã biết nhân đức của Martin nên để cậu được tự do chọn lựa. Từ ngày đó, cậu tận tâm làm những công việc hèn hạ, vất vả nhất trong nhà dòng. Phải chăng Martin muốn thực hiện đầy đủ lời Chúa phán, ai hạ mình xuống sẽ được nâng cao lên? Từ đấy, Martin xa hẳn trần tục, sống trong tu viện tường cao cổng kín. Thầy thấy cuộc đời âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Tuy làm những công việc hèn hạ, song làm vì đức vâng lời, nên những việc ấy đã giúp thầy trèo lên đỉnh núi trọn lành. 9 năm qua, Martin đã thâm nhiễm đầy đủ tinh thần dòng Đa Minh. Cho đến một ngày kia, thầy được bề trên nhận vào bậc tu sĩ chánh quy, mặc áo dòng nhất trong bậc trợ sĩ. Dẫu ở địa vị nào, Martin vẫn rất mực khiêm nhượng. Thầy vui lòng làm những công việc tầm thường, hèn hạ nhất trong nhà dòng. Trong khi thi hành công việc vất vả, thầy Martin vẫn giữ nét mặt vui tươi, bất chấp thời gian và hoàn cảnh. Thầy cứ luôn luôn là một tu sĩ hiền hậu, nhã nhặn và thi đua chạy trên con đường thánh thiện. Đối với bệnh nhân, thầy tận tình trông coi và kiên nhẫn, nhưng cương quyết không để họ yêu sách quá đáng. Vì đã từng làm y tá nên thầy Martin rất am hiểu tâm lý của bệnh nhân. Khi thấy người nào coi bộ đau đớn chán nản, thầy đều đến để vỗ về, an ủi và khuyên giải. Tâm hồn cao thượng và đạo đức ấy đã đem lại cho thầy sở thích làm tên nô tỳ trong tu viện, không muốn ai nhắc tới mình bao giờ nữa. Một hôm, một tu sĩ thấy thầy đang giặt quần áo, mới nói đùa rằng: "Này thầy Martin, tôi tưởng thầy đáng ở tòa giám mục Mễ Tây Cơ hơn là làm việc hèn mọn này, thầy nghĩ sao?" Mỉm cười, thầy Martin trưng câu thánh vịnh để trả lời tu sĩ: "Tôi muốn là tiểu tốt trong nhà dòng, còn hơn là sang trọng ngoài thế gian, những đức tính khác." Hy sinh. Thầy Martin có đức tính hy sinh tột bậc. Sau đây là những bằng chứng. Lúc ấy, tu viện phải trả ngay một món nợ cần kíp mà không kịp tìm đâu ra tiền. Cha bề trên lo lắng, bất đắc dĩ phải đem bán một vài báu vật của tu viện. Cha vừa ra khỏi cổng, thầy Martin hối hả chạy theo, vừa thở vừa nói: "Thưa cha bề trên, nhà ông cần tiền trả nợ, nhờ ơn Chúa con có cách trả được." Bề trên quay lại thầy, ngạc nhiên hỏi: "Con trả nợ bằng cách nào?" "Thưa cha, con là một người da đen hèn mọn, chẳng làm gì có ích cho nhà dòng hết, nên xin cha bề trên đem bán con đi để lấy tiền trả nợ cho người ta. Xin cha ban cho con đặc ân này, không chừng con lọt vào tay kẻ khác, họ sẽ bắt con làm những việc vất vả và hữu ích hơn." Nghe nói, cha bề trên vừa buồn vừa cảm động. Ngài ôn tồn bảo thầy trở về tu viện. Hãm mình. Thầy Martin hãm mình và khổ hạnh đến nỗi không mấy khi nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi trong phòng riêng. Thầy thức suốt đêm trông coi người đau ốm. Khi mệt quá buồn ngủ, thầy chỉ nằm trên chiếc băng ca nghỉ ngơi một chút thôi. Một ngày mùa đông lạnh giá, thầy bị cơn sốt rét dữ dội mà vẫn thản nhiên không nghỉ ngơi và cũng không dùng thuốc men chi cả, cho nên sức lực thầy kém dần rồi đau yếu. Thấy vậy, các tu sĩ lo ngại cho sức khỏe của thầy nên đi trình bề trên, thì người bắt buộc thầy phải về vào phòng mà nằm dưỡng bệnh. Thầy vâng lời, nhưng thay vì nằm trên giường nệm êm ấm, thầy đã bỏ nệm đi và nằm với cả quần áo và giày dép. Thấy vậy, có người đi báo bề trên cho rằng thầy không tuân lệnh. Cha bề trên nhã nhặn nói với tu sĩ ấy rằng: "Thầy Martin là người đạo đức, đã vâng lời nhưng lại ưa hãm xác." Rồi bề trên đến ra lệnh cho thầy phải nghỉ ngơi như những tu sĩ khác. Thầy khiêm nhượng trả lời: "Thưa cha, cha muốn ra lệnh cho con phải nằm trên giường êm ấm, thứ giường mà trước đây ngoài thế gian con không hề biết đến ư? Xin cha đừng bắt con sống xa hoa như thế." Tuy nhiên đêm ấy thầy cũng vâng lời nằm trên giường nệm, nhưng tìm được cách hãm mình khác, không cho xác thịt mình sung sướng. Có người trông thấy đến báo cho cha Louis de Bibao biết. Cha liền nghiêm nghị nói với thầy Martin: "Martin, thầy vâng lời ta như thế à?" Thầy Martin thưa: "Thưa cha, bệnh con đã giảm nhiều ạ. Con được chiêu đãi như thế này cũng đủ lắm rồi. Con mặc quần áo nằm trên giường nệm êm ấm là con đã tuân lệnh cha đấy. Thân con chỉ đáng thế thôi." Khó khăn, thầy Martin thản nhiên sống cảnh nghèo một cách vui vẻ. Thầy chỉ dùng hai bộ quần áo rách vá nhiều mảnh. Thầy cho rằng đã hiến thân cho Chúa trong tu viện thì quần áo cũ rách càng hay. Theo gương Chúa Giêsu khó nghèo, thầy lấy hai bộ quần áo là đầy đủ rồi. Bộ áo nào giặt sạch sẽ thì thầy không mặc, chỉ thích dùng các bộ cũ mà người ta loại ra. Nếu tu viện phát cho thầy đôi giày mới, thầy đem ngay cho người nghèo khác mượn, đi cho đến khi mòn mới lấy về dùng. Có lần một tu sĩ hỏi thầy sao làm như vậy. Thầy trả lời: "Dùng quần áo rách, đi giày cũ thì không phải bận tâm giữ gì, giặt chũ lau chùi. Và nếu có thất lạc cũng không đáng tiếc. Có người cho tính nết thầy Martin kỳ cục, gần như gàn dở. Trong dòng Thánh Đa Minh tại Lima, từ tu sĩ đến giáo sĩ đều đeo tràng hạt ở cổ, thì thầy Martin lại đeo thêm chuỗi nữa ở thắt lưng. Phòng của thầy cũng tỏ rõ tinh thần thanh bần, không bàn không ghế, vỏn vẹn chỉ có một cái trống để thầy nằm nghỉ khi mỏi mệt mà thôi. Trên tường treo tượng chuộc tội, ảnh Đức Mẹ và ảnh Thánh Đa Minh. Thật ra thì thầy Martin ít khi ở trong phòng. Thầy quần quật làm việc suốt ngày, hết ở trong kho quần áo, lại sang bệnh viện, hoặc ra ngoài đường phố để giúp đỡ người nghèo khổ. Thầy không chịu đứng yên ở đâu cả. Làm việc vất vả như vậy suốt ngày, đêm về, thầy trở về phòng, lại hành khổ thân xác và cầu nguyện.
Hãy cảm tạ tình Chúa thương bao la, ban cho nhân loại một tấm lòng vàng là thánh Martin. Ai đau thương khốn khó trong đời, ai đang lập cơn túng đói tật nguyền, mong anh trời hừng đồng lên sáng tươi. Ai xa cơ lỡ bước lỗi lầm, ai đang đau thương vướng mắc đôi chân, vương niềm cậy trông thánh Martin.
Cuộc đời khổ hạnh. Thầy Martin quan niệm những khổ hạnh là điều cần thiết cho việc tu hành. Bởi thế suốt đời thầy đã đem hết nghị lực và lợi dụng mọi cơ hội để sửa trị xác thịt. Các tu sĩ cũng như nhân dân trong thành đều biết nhân đức của thầy. Nhưng thầy vẫn khiêm tốn coi đời khổ hạnh của thầy và các đặc ân Chúa ban như không có gì đáng lưu tâm. Thầy không muốn phô công cuộc từ thiện bác ái của mình. Lòng từ bi và kham khổ của thầy phát sinh bởi lòng kính mến Thiên Chúa đến tột bậc. Cha Gaspar de Sondagna, tu viện trưởng, thấy mình có bổn phận phải công bố đời khổ hạnh của thầy, ngõ hầu làm gương cho hậu thế. Ngài truyền cho thầy phải trình bày tất cả những việc làm khổ thân xác hàng ngày mà bấy lâu thầy vẫn giấu giếm. Cha hỏi, có thật thầy đã áp dụng lối hành xác của Thánh Đa Minh, đêm nào cũng phải phạt xác 3 lần đến chảy máu ra hay không? Thầy Martin ngại ngùng không muốn trả lời ngay. Cha phải hỏi thêm một lần nữa, thầy mới thành thực đáp. Vâng, thưa cha, khi nào Chúa muốn, người sẽ cho biết riêng. Con chỉ xin thú thật rằng, con đã noi gương đấng sáng lập dòng Đa Minh, mỗi đêm hành khổ xác thịt 3 lần. Và thầy hạ giọng tha thiết, con đã trình bày bấy nhiêu, xin cha bề trên đừng hỏi con nữa. Cha bề trên cảm động không dám hỏi thêm. Những người thân thích biết đời tư thầy Martin có thuật lại rằng, sự hành khổ xác thân của thầy không phải bắt đầu từ ngày đi tu đâu. Trước đây thầy đã có thói quen hành khổ xác nhiều thế, nhiều cách rất nghiêm khắc và lâu dài. Nhưng thầy đã cố giấu kín không cho ai biết. Vì thế, bề ngoài, người ta chỉ thấy thầy là một tín đồ nhiệt tình thờ Chúa và tận tụy an ủi giúp đỡ những người đau khổ mà thôi. Đối với thầy, sự đau khổ rất có giá trị để mua chuộc lòng yêu thương của Chúa. Một người bạn hỏi sao thầy hành khổ xác như thế? Thầy trả lời, vì tôi nhiều tội lỗi, cần phải đầy đọa thân tôi để phạt tạ, ngõ hầu được ăn mày ơn tha thứ. Thầy Martin chỉ ăn uống vừa đủ cho khỏi chết thôi. Cũng như các người con ngoan ngoãn của cha Thánh Đa Minh, thầy Martin thường ăn chay lâu ngày. Trong tuần thánh, thầy chỉ dùng bánh mì và nước lã. Còn từ thứ năm đến Chủ nhật phục sinh, thầy không ăn uống gì. Trong tu viện, các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng được phép ăn uống như thường. Nhưng thầy Martin chỉ ăn rau cỏ và rễ cây. Tuy ăn uống khổ cực mà thầy Martin vẫn làm việc gấp 3 người lực sĩ. Vì vâng lời, Martin phải cho cha bề trên biết mỗi đêm thầy đánh tội 3 lần. Cái roi mà thầy dùng làm khí cụ là một dây thừng quấn nút hoặc cái xích sắt có nhịp nhiều mấu nhọn. Thầy đánh lên vai cho đến khi máu chảy, đoạn lấy muối và giấm mà sát lên cho đau đớn thêm. Hành khổ xác như thế chưa đủ, thầy còn qua phòng hội tu viện, quỳ trước tượng thánh giá, suy gẫm sự thương khó Chúa cứu thế, rồi đọc kinh sửa soạn đánh đập xác một lần nữa. Quần áo thầy đã dính chặt vào các vết thương đẫm máu, thầy cởi áo ra làm cho các vết thương lại tóe máu. Lúc ấy thầy lại đánh xác thêm một lần nữa. Ôi đau đớn giường nào. Nhưng thầy Martin đã nhẫn nại chịu đựng và cho rằng sự đau đớn của thầy chưa thấm vào đâu nếu đem so sánh với những cực hình mà Chúa cứu thế phải chịu xưa kia. Sau khi đã kiệt sức vì hành khổ thân xác, thầy Martin mới ngã lưng lên cái chõng hoặc gục vào tường của một góc nhà và nghỉ ngơi cho đến rạng đông. Vừa thức dậy, thầy lặng lẽ đi xuống một cái hầm. Nơi đây đã có một người da đen lực lưỡng mà thầy đã mướn riêng, đợi thầy để hành hình lần thứ ba. Thầy Martin cởi áo ra, giơ lưng và truyền người ấy phải hành động. Người cầm một cây to, giơ lên cao rồi đập thật mạnh vào lưng. Đập liên hồi cho đến lúc thầy Martin té xỉu mới thôi. Đêm nào thầy Martin cũng hành khổ xác như vậy. Nhưng ban ngày, thầy vẫn bình tĩnh vui vẻ, làm việc mong mắn như thường lệ. Ngoài ra, không ai ngờ rằng người thanh niên bạch thiệp, vui tươi như Martin lại mang trong mình một dây sắt thắt ngang lưng và trên vai một mảnh vải gai làm rỉ máu. Bao nhiêu việc hãm mình hành xác ấy, thầy Martin đã hết sức giấu kín. Nhưng Chúa khôn ngoan vô cùng, không muốn để đèn sáng vùi sâu dưới đất. Ngài muốn cho hậu thế biết đời khổ hạnh của Martin để coi đó suy gẫm mà noi gương. Vì thế có người được mục kích những việc khổ hạnh của thầy, họ truyền tụng lại cho kẻ khác biết và thi đua kính phục thầy như thánh sống. Những ơn đặc biệt. Bề trên đã cho một thanh niên Tây Ban Nha tên là Juan Vasquez làm phụ tá cho thầy Martin. Anh được ở trong tu viện. Một đêm, cả thành Lima bị động đất, nhà cửa rung chuyển dữ dội. Juan Vasquez choàng thức dậy, sợ hãi chạy đến phòng thầy Martin để trú ẩn. Cậu gõ cửa nhiều lần mà không thấy trả lời. Cậu lấy tay đẩy cửa, cửa mở toang. Một cảnh tượng kinh khủng diễn ra trước mắt cậu. Thầy Martin nằm dưới đất, hai tay giang ra, tay cầm chẳng hạn, mắt lờ đờ. Cậu đến bên kêu hoài mà thầy không thưa. Cậu níu áo lôi mà thầy không cục cựa. Trong phòng thì sáng rực như ban ngày. Hoảng sợ, Juan Vasquez tưởng thầy Martin đã chết, bỏ chạy trốn. Lại một đêm khác, Juan Vasquez vừa bước đến cửa phòng thầy Martin, thấy thầy quỳ lơ lửng trên không, hai tay giang ra, mắt nhìn thẳng lên tượng thánh giá. Vasquez khiếp sợ chạy đi tìm thầy thủ môn tu viện, có nghĩa là thầy coi cửa đấy, tên là Ferdinando Aragon, và kể lại cho thầy nghe biết câu chuyện ấy. Thầy Aragon mỉm cười nói: "Em đừng thấy làm lạ. Không phải lần thứ nhất người ta thấy như vậy đâu. Em sẽ còn thấy thầy Martin ngất trí nhiều lần nữa." Một hôm, thầy Martin Cabeza vội vã đi tìm thầy Martin đến giúp cha Antonio Daco đang hấp hối. Khi đến trước cửa phòng, thấy thầy Martin đang bay trên không để hôn ảnh thánh giá ngay chỗ vết đinh máu chảy chan hòa. Trông thấy sự kiện ấy, thầy Cabeza kinh ngạc chạy đi báo tin cho cha Diego Borion Nevo và S. Leban Mariano và dẫn hai cha đến chứng kiến phép lạ. Đến nơi các ngài chưa kịp nói thì thầy Martin tuyên bố: "Tôi đã biết và đã đến thăm bệnh nhân, nhưng cha Antonio phải dọn mình chết lành vì giờ chết của ngài đã tới." Một đêm kia, đang khi anh em đang đọc kinh trong nhà thờ, bỗng có ánh sáng trong bàn thờ chiếu ra, soi thẳng vào mặt thầy Martin. Các tu sĩ đều thấy thầy đang ngất trí. Thiên Chúa đã làm phép lạ này để anh em trong nhà biết thầy Martin rất đẹp lòng người. Amen.
Kinh mừng, hãy hát mừng thánh Martino. Xin người dù tình, vì lòng thương bi hằng ban ơn thương. Muôn lòng cảm tạ, hãy cảm tạ tình Chúa thương bao la, ban cho nhân loại một tấm lòng vàng là thánh Martino. Nêu cao gương bác ái thiên nhiên, thánh Martino khắc khoải.
tạ ơn Chúa đã cho chúng con một vị thánh tuyệt vời mà chúng con tưởng là ngon lành lắm, chỉ có việc bác ái thôi, không có gì khác. Nhưng mà Ngài đã sống quá sức là khổ hạnh, giống hệt như là Chúa cứu thế vậy thôi. Chúng con xin Chúa cho chúng con không bắt chước được như Thánh Martin de Porres đâu. Nhưng xin Chúa cho chúng con biết cách nên thánh theo như Chúa định cho chúng con thôi. Đó là làm sao mà trở nên như trẻ nhỏ, chỉ biết tin tưởng vào Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, dù là đau khổ, thử thách, và biết cảm thương anh chị em mình như Chúa thương chúng con. Đấy là hai điều kiện bất khả thiếu để nên thánh. Trước hết là thương người như Chúa thương con. Thứ hai là sẵn sàng chịu chấp nhận mọi đau khổ, thử thách Chúa gửi tới, để như một cành nho đã sinh trái lại càng sinh trái hơn. Đó là hai cái yếu tố bất khả thiếu để nên thánh. Xin Chúa ban cho chúng con đủ hai yếu tố đó. Cũng như hôm qua chúng con đã đọc chuyện một vị thánh khác, đó là thánh Carolo Borromeo. Một vị thánh không có hãm mình như vị thánh này, mà lại giàu sang phú quý, đủ mọi chức quyền, nhưng cũng vẫn bác ái yêu thương như vị thánh này, và cũng chịu đau khổ bởi kẻ thù tấn công, cũng nên thánh vậy. Bởi thế nên cái vấn đề nên thánh ở đây không phải là bắt chước từng vị, mà là cái lòng ham ước nên thánh, hăng say nên thánh, muốn nên giống cha của mình ở trên trời là đấng trọn lành, muốn nên giống Chúa Giêsu Kitô làm gương cho chúng con biết phục vụ hơn là hưởng thụ, và biết yêu thương người khác như chính Chúa thương chúng con, và biết chịu tất cả mọi đau khổ vì phần rỗi người khác. Xin Chúa ban cho chúng con những cái yếu tố căn bản nhất để chúng con nên thánh như bất cứ thánh nhân nào. Và xin Thánh Martin de Porres chuyển cầu cho chúng con cũng được nên thánh. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.
Từ hôm đó mình kể tới nay mình mới, em mới nghe cái tấm thánh của Martin là khổ hình nhiều nhất.
À, khổ mà do Ngài gây ra, chứ thật sự bề ngoài Ngài được người ta yêu mến không? Nhưng mà Ngài vẫn khiêm nhượng, Ngài vẫn kín đáo. Em không ngờ sức Ngài ở đâu, không biết nữa. Chứ một mình mà mất ngủ một tiếng hồ, hai tiếng hồ, đêm rồi sáng dậy khờ đi, không có trong ngày làm sao làm việc được mấy. Mà trong khi đó Ngài hầu như suốt đêm hành khổ ba lần như vậy, ngủ bao nhiêu đâu. Thế mà ban ngày vẫn hăng say đi làm việc, còn gấp ba người lực sĩ nữa, là không biết là cái sức Ngài ở đâu, không biết nữa. Khủng khiếp, khủng khiếp thật.
Thứ nhất là lúc mà thầy chạy theo cha về trên thảo hậu nè nhớ.
À, thì em đọc cái đó em phải diễn tả nó hợp chứ. Và thấy thánh nhân lý luận vấn đề là có hai bộ quần áo không? Và đi giày rách với đủ mọi thứ. Ngài nói là khi mà mất đỡ tiếc là một, thứ hai nữa là đỡ phải giặt. Hay, triết lý siêu á. Cái đấy là triết lý siêu. Ngài còn giàu hơn Chúa đấy. Còn giàu hơn Chúa một bộ. Chúa Giêsu chỉ có một bộ thôi.
Hãy kiên tâm vững chí theo người, mau mau canh tân xa vui tôi đời, mai ngày đưa thương vinh phú quê trời. Tin mừng, hãy hát mừng Thánh Martino, vì người dù tình, vì lòng từ bi hằng ban ơn. Cho nhân loại một tấm lòng vàng là Thánh Martino. Ban cho nhân loại một tấm